Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 827 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Nam ở thị xã An Nhơn, bà Hoàng Như Nguyệt ở huyện Phù Mỹ và ông Trần Văn Phúc ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Hữu Nam ở thị xã An Nhơn hỏi, muốn tặng cho con quyền sử dụng đất thì đất đó cần phải có điều kiện gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cụ thể. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của luật này. Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án trong thời hạn sử dụng đất. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của luật này. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy, để tặng cho con quyền sử dụng đất thì đất của gia đình bạn phải đáp ứng được các điều kiện trên.
Bà Hoàng Như Nguyệt ở huyện Phù Mỹ hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 2 luật người khuyết tật 2010 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Người khuyết tật là người khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động sinh hoạt học tập gặp khó khăn. Điều 2 thông tư liên tịch số 42 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật quy định về ưu tiên nhập học và tuyển sinh như sau. Ưu tiên nhập học, người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. Ưu tiên tuyển sinh, đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông, người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với trung cấp chuyên nghiệp, người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh, học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng đại học. Đối với đại học cao đẳng, người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng, hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh, học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Như vậy, người khuyết tật được hưởng chế độ ưu tiên nhập học và ưu tiên tuyển sinh theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Trần Văn Phúc ở huyện Tây Sơn hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 16 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật. hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Nội dung hỗ trợ bao gồm tư vấn hướng dẫn miễn phí về hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu, miễn phí thẩm định, phí lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Tư vấn hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Miễn giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 827 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023. Mục đích yêu cầu của kế hoạch gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, quán triệt nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của kết quả thực hiện đề án 06 sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính thực chất để phục vụ người dân doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đảm bảo tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 44 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023 định hướng đến năm 2025. Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm cơ chế phối hợp đồng bộ chặt chẽ và thường xuyên giữa các cơ quan đơn vị, kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ tiến độ đề ra của kế hoạch. Sử dụng các điều kiện hạ tầng sẵn có của tỉnh và tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và đáp ứng các quy định về an ninh an toàn thông tin. Các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan. Thông tin tuyên truyền quán triệt việc thực hiện kế hoạch này gắn với công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 44 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023 định hướng đến năm 2025. Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, riêng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch riêng và xây dựng dự toán kinh phí, ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm cho việc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan, tiến hành rà soát bổ sung nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị và bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện các nhiệm vụ khác của đề án 06. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất các bộ ngành chức năng ở Trung ương hỗ trợ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để phục vụ chia sẻ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. kịp thời động viên biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc với mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch này, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân tổ chức không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm, muộn tiến độ các nhiệm vụ được giao. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch này về tổ giúp việc đề án 06 của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.